Chuyện kể của bốn mùa. Trường tiểu học bốn mùa, ngoài các lớp học văn hóa, còn có bốn nhóm lớp năng khiếu: nhóm mùa xuân, mùa hạ, mùa thu và mùa đông. Mùa xuân dạy cách làm bánh mứt cắm hoa, cách xếp giấy làm phong bao đựng tiền lì xì, và dĩ nhiên không thể thiếu môn trang trí cây mai, cây đào. Môn trang trí được thực hành ngay ở các loại cây cối trong sân trường. Học trò có quyền tưởng tượng đó đều là cây mai, cây đào. Mùa hạ dạy học trò cách đang đi trên đường mà trời mưa thì làm sao cho khỏi ướt thân mình lẫn cặp sách. Lớn hơn thì được học cách làm diều và thả diều. Lớn hơn nữa thì học cách xới đất rồi đào lỗ để gieo hạt. Và dĩ nhiên là được học cách chăm sóc cây khi cái hạt đã nảy mầm và lớn lên. Sân trường có những cây cao to mà xuất xứ của nó là từ lớp mùa hạ này. Đáng chú ý nhất là cây lương y. Tuy không to lớn như những cây khác, nhưng những cái lá hình trái tim của nó thì chữa được nhiều bệnh. Như nhức răng thì hái lá đắp lên mắt, đau bụng thì hái lá dán lên miệng, đau chân thì vò lá thành từng viên rồi để quanh lỗ rốn. Vì vị trí giữa chỗ bị đau và chỗ phải đặt lá thuốc lộn tùng phèo như vậy khiến môn học thực hành sơ cứu chưa có đứa nào được điểm 10. Nghe đồn là người học trò nhỏ trước đây trồng cây lương y này nay là một trong những phù thủy y khoa giỏi nhất và cũng chính là người dẫn chương trình sơ cứu học đường trên TV. Mùa thu dạy vẽ tranh, lũ học trò rất khoái và rất sợ môn học này, bởi vì những bức tranh dù đẹp hay xấu cũng sẽ được chuyển về lớp mùa xuân để sử dụng như những tấm thiệp trang trí cho cây. Và dĩ nhiên, tác giả những bức tranh đẹp sẽ được tha hồ vên mặt, còn ngược lại thì không biết giấu cái mặt của mình đi đâu. Mùa đông dạy cách tự chăm sóc bản thân để không bị ho hen hoặc sưng phổi. Lớn hơn thì được dạy môn đi tìm kho báu. Môn học này bắt đầu bằng bức mật thư với những ký hiệu rắc rối đến nỗi ngay sau khi tìm cách dịch thì đứa nào cũng đã nóng bừng lên rồi. Các loại áo len, áo ấm lần lượt được cởi ra. Và trên đường chạy đua tới kho báu thì ngay cả cái mũ cũng cởi phăng ra luôn cho nhẹ người. Suýt nữa thì quên. Thoạt đầu thì trường tiểu học bốn mùa chỉ có bốn nhóm lớp năng khiếu tuyệt vời như đã kể trên đây. Nhưng rồi theo thời gian, trường bốn mùa sinh ra một nhóm không thuộc khối lớp nào cả. Vậy nên có tên không mùa. Những học trò của lớp không mùa là con của các phù thủy. Vì biết rằng đằng nào cha mẹ cũng sẽ truyền phép thuật cho mình, nên những đứa này rất lười học, lại còn phá phách. Như khi lớp mùa xuân làm mứt thì bọn không mùa sẽ tìm cách hoán đổi hũ đường và hũ muối, hoặc bức tranh đẹp nhất lớp mùa thu sẽ bị bọn chúng rảy nước cho màu bị lem nhem, hoặc bứt đuôi những con diều của lớp mùa hạ. Chỉ duy nhất lớp mùa đông là bọn này không dám đụng tới, vì khi người ta đã khỏe đến mức không cần áo ấm giữa mùa đông và thông minh đến mức tìm được kho báu từ một bức mật thư rối rắm, thì việc điều tra ra kẻ phá quấy và nghĩ ra một cách trừng trị đích đáng là điều chắc chắn. Một ngày kia, trường bốn mùa có học trò mới. Tin đồn cho biết đứa học trò này phải chuyển trường liên miên. Ở ngôi trường mà nó vừa chuyển tới trong năm học lớp 3 vừa rồi, nó đã làm sập hàng rào chỉ vì bác bảo vệ không chịu mở cổng cho đứa đi học trễ là nó. Một đứa quái như vậy khiến tất cả tò mò muốn biết mặt mũi ra sao. Nó kìa, trời ơi, không tận mắt nhìn thì không tin được, nó là một đứa con gái. Nó mặc cái áo đầm màu xanh da trời, có hai cái túi hình ngôi sao màu vàng, đính những dải lưu tua bằng kim tuyến nhiều màu ở mỗi đỉnh, khiến mỗi bước đi của nó làm những dải lưu tua nhúc nhích, chạm nhau và tỏa sáng óng ánh. Đáng chú ý hơn là mái tóc. Ngay lập tức, học trò mới được đặt tên Tóc Tiên vì mái tóc dài mượt, óng ả. Những tin đồn ghê gớm bay biến. Ai mà tin nhỏ nhắn vậy, xinh xắn vậy mà có thể làm những điều ghê gớm vậy? Riêng bọn lớp không mùa thì hí hửng vì sẽ có thêm một chiến hữu. Dù nó có khả năng làm được những điều ghê gớm hay không thì kệ, miễn là có thêm một thành viên cho nhóm của mình đông hơn, hùng hậu hơn thì cũng được. Như thường lệ, học trò mới được chọn lớp năng khiếu thích hợp với ý của mình. Những cánh cửa các lớp mở toang chào mời, cứ như là đã biết quá rõ rồi, cho nên đi ngang qua lớp không mùa, học trò mới chỉ liếc mắt, vẻ khinh khỉnh, chứ không thèm bước vô. Làm bọn không mùa chân hững rồi đâm ra tức tối. Một đứa không mùa chạy ra ngán đường tóc tiên, sao không vô lớp này? Câu trả lời bằng cái hỉnh mũi khiến bọn không mùa tức điên. Tới lớp mùa xuân, nhóm làm bánh mứt. Bên này là chảo mứt dẻo đang rim trên bếp tỏa mùi thơm ngào ngạt, và bên kia thì đứa nào cũng dính tèm lem vì đang nhồi bột làm bánh. Tất cả mỉm cười với tóc tiên, không khí thân thiện chào đón. Sẵn sàng mời tóc tiên ăn một miếng mứt còn nóng hổi, nhưng tóc tiên không nhìn chảo mứt, không hít mùi thơm ngọt ngào. Tóc tiên nhìn những khuôn mặt bị dính bột tèm lem, rồi nhìn quanh những rổ rá dao thớt đang còn dính bám đủ thứ và mấy con ruồi đang bay quanh đống vỏ trái cây. Tóc tiên bịt mũi lại, lớp học gì mà giống nhà bếp của nhà hàng vỉa hè quá vậy? Đi qua phòng đang tập cắm hoa, không nhìn những bình hoa tươi thắm, tóc tiên nhìn những cái kéo bị cùn, con dao gãy cán, những cái nơ bị rách, nền nhà đầy những cành lá và cánh hoa dập nát bị bỏ đi. Tóc tiên lại bịt mũi, lớp học gì mà giống bãi rác quá vậy? Qua lớp mùa hạ, nhìn thấy những con diều nhiều màu rực rỡ đang chờ có gió để được bay lên, tóc tiên bĩu môi, sao giống dẻ rách vá lại quá vậy? Những nhận xét gây sửng sốt và phẫn nộ ghê gớm. Tin tức loan thật nhanh, và khi tóc tiên đến lớp mùa đông thì không ai chịu nhận tóc tiên vào nhóm của mình cả. Đi tìm kho báu đã quá nóng rồi, mà có thêm một đứa là tóc tiên thì cơn nóng có thể dẫn tới nguy hiểm là cái chắc. Tóc tiên hét lên, tụi mày sẽ phải hối hận. Lớp mùa đông bật cười rộ, dám hăm dọa học trò lớp mùa đông thì rõ ràng là đứa đó không bình thường tí nào. Đáp lại cho tràng cười rộ, tóc tiên giận dữ dậm chân một cái. À, nền nhà rung mạnh khiến tất cả cửa kính răng rắc và vỡ tung. Mảnh văng tung tóe khiến tất cả phải chạy nhanh ra ngoài. Tóc tiên cười khoái trá. Rõ ràng tóc tiên là con của phù thủy, nhưng mà luật quy định rất nghiêm ngặt, không được truyền phép thuật cho tuổi tiểu học. Tại sao? Quang, lớp trưởng lớp mùa đông, đứa thông minh nhất trong những đứa thông minh, nói thật to điều mình vừa phát hiện ra. Mày đã ăn cắp phép thuật tàn phá. Tóc tiên cười trừ, thì sao? Mày thật hèn khi sử dụng phép thuật với tụi tao. Hèn, tóc tiên giận dữ, chu miệng thổi phù một cái. Quang bay vèo qua cửa sổ và tiếp tục bay theo đường xiên thẳng. Gót chân Quang lướt qua đỉnh các ngọn cây giữa sân trường, từ thấp lên cao dần. Có cảm giác như cứ vậy mà Quang sẽ bay tuốt lên trời. Nhưng khi bay ngang qua ngọn cây lương y, một cái nhánh nhỏ đột ngột vươn cao, khèo chân Quang khựng lại, và cái lá hình trái tim đã khép hai phần bằng nhau của nó lại như một cái kẹp để kẹp lấy gót chân Quang. Hình ảnh lớp trưởng của mình đứng chót vót trên một cái lá thật là rùng rợn, trái tim của tất cả học trò lớp mùa đông thốn buốt. Tóc tiên nhìn những đứa còn lại một cách khiêu khích. Tụi mày thì sao? Không khí tức giận ứ tràn, nhưng rõ ràng là không cân sức tí nào khi một bên là kẻ ăn cắp phép thuật, còn bên này thì phải cần cù học từng tí một để có thể làm được điều này điều kia bằng chính sức của mình. Một nửa lớp đứng lại để chia sẻ tinh thần với Quang, còn một nửa thì chạy ù về phía văn phòng. Hãy nói xin lỗi rồi tao sẽ... Tao không bao giờ xin lỗi một đứa ăn cắp. Tóc tiên trợn mắt trước câu trả lời, và đôi mắt càng trợn to hơn vì Quang nhảy xuống mặt đất một cách nhẹ nhàng trước sự kinh ngạc của tất cả. Tóc tiên há miệng, mày cũng ăn cắp phép thuật. Quang không thèm trả lời. Thật ra Quang cũng rất ngạc nhiên vì sao mình có thể đứng trên một cái lá và cú nhảy nhẹ như không vừa rồi. Một nửa lớp mùa đông đã gọi được cô hiệu trưởng tới. Chắc chắn là cô hiệu trưởng đã nghe những thông tin rất giật gân, cho nên cô rất lo lắng. Vẻ lo lắng chuyển thành ngạc nhiên khi thấy Quang đang đứng giữa những đứa khác, bình thường y như những đứa khác. Các em vừa nói gì với cô hả? Cô hiệu trưởng hỏi những đứa vừa gọi cô đến đây bằng giọng không cho phép đùa. Mấy đứa ớ người ra không biết nói sao. Một đứa chợt nhớ ra còn có lý do khác cũng kinh dị không kém. Bèn chỉ tay vô lớp học đầy những mảnh kính vỡ. Tóc tiên làm đó cô. Trong khi đó, lần đầu tiên gặp những kẻ không sợ mình, tóc tiên đem cơn giận dữ phần phần từ lớp mùa đông tới lớp mùa thu. Ai nấy cắm cúi vẻ, mặc kệ tóc tiên chống nạnh đứng giữa lớp. Tụi mày không chào tao hả? Không ai tỏ ra là có nghe. Tóc tiên nói như hét. Ê, có ai nghe tao nói gì không? Một cái đầu ngẩng lên, nhưng là để nhìn ra cửa sổ, chứ không nhìn tóc tiên. Tóc tiên la lên. Tụi bay bị điếc hả? Những cây cọ chấm vào đĩa màu nhanh hơn, bận rộn hơn, rồi tiếng cười vang lên khi những bức tranh hoàn thành. Tóc tiên sững sờ. Tất cả những bức tranh đều vẽ tóc tiên trong những tư thế xấu xí, tay chống nạnh khuỳnh khuỳnh, mắt trợn trừng và cái miệng rộng ngoác, vành tay vểnh lên. Và mái tóc, trời ơi, mái tóc là những cọng lỉa chỉa lên trời như bàn chông. Là tác giả của những bức tranh xấu xí mà đứa nào cũng tỏ ra rất hài lòng. An, lớp trưởng lớp mùa thu cao giọng ra lệnh. Các bạn hãy nộp tranh để tớ chuyển về lớp mùa xuân làm thiệp trang trí cho cây. Tóc tiên gào lên. Không! Tóc tiên giang hai tay chận An lại. An cương quyết. Mày có thể dùng phép thuật để hại tụi tao, nhưng những bức tranh này sẽ được treo đúng chỗ của nó như quy định của trường. Mày sẽ được treo đúng chỗ thì có. Tóc tiên hét lớn và chu miệng thổi mạnh. Cú thổi tàn bạo đẩy An bay vèo qua cửa sổ, đâm sầm vào ngọn cây cao nhất. Rồi thân hình An toàn ten như một trái nhân sâm. Toàn trường đợi tới giờ ra chơi để chạy tới nhìn những tấm thiệp vẽ tóc tiên xấu xí và hung hăng đang treo khắp các cành cây. Tiếng cười tán thưởng nổ ra khắp trường, thật là đáng đời. Lần đầu tiên những tác giả vẽ xấu được hoan hô khen ngợi. Tóc tiên nhảy lên cây, chụp những bức tranh xé vụn. Ở mỗi cái cây, nó nhảy lên, chân của nó đạp cành một cách bạo liệt, đến nỗi cái cành gãy cụp hình chữ V ngay lập tức. Học trò lớp mùa hạ xót xa. Trời ơi, hàng ngày bọn tớ xách nước tưới cây. Biết bao xô nước tưới cây mới được vững chãi xanh tươi như vậy. Và bắt sâu tỉa lá. Chợt một tiếng kêu tắc nghẹn. Kìa, cây lương y. Nó sẽ phá gãy cả cây mất. Trời ơi, hãy gỡ bức tranh ở cây lương y ra mau. Không kịp, tóc tiên đã đi tới cây lương y. So với những cái cành to lớn mà tóc tiên đã đạp gãy cụp, thì toàn thân cây lương y mảnh khảnh làm sao. Bức tranh treo trên cành cây lương y đung đưa trong gió. Bằng một cú nhúng người, tóc tiên phóc lên cành. Hai chân đạp vào hai chạc cây, tay với tới sợi dây treo tranh. Sợi dây hình như dần ngắn lại vì tóc tiên cứ rướng người lên mãi mà vẫn không chạm được vào bức tranh. Sốt ruột và nóng nảy, tóc tiên nhúng mạnh chân để nhảy lên. Cú nhúng mạnh đến nỗi chạc cây lưng y bị xoạc ra. Hai bàn chân của tóc tiên trợt vào chỗ chạc cây xoạc ra. Tóc tiên chưa kịp rút chân lên thì hai cái chạc đã khép lại, kẹp chặt hai bàn chân. Tóc trên đầu tóc tiên bỗng dựng đứng lên và biến thành những cái lá hình kim dài thượt. Hai cánh tay tóc tiên đang với về phía bức tranh bỗng nhuộm màu xanh nâu và trở nên sần sùi. Từ lưng, từ bụng, từ đầu gối, từ khắp nơi trên người tóc tiên mọc ra những cành, những nhánh. Tóc tiên đã biến thành một cái cây có rất nhiều lá hình kim. Với rất nhiều thận trọng và rất nhiều tò mò, toàn thể học trò của trường bốn mùa rón rén đến gần cái cây và không quên giữ một khoảng cách vừa đủ để lỡ có gì xảy ra thì coi dò chạy vẫn kịp. Một đứa hỏi, cậu tự biến thành cái cây này để làm gì vậy hả, tóc tiên? Cái cây rung rinh dữ dội, tất cả học trò vội lùi ra xa mấy bước, rồi thấy không có gì khác xảy ra, tất cả lại sáng tới gần. Một đứa hỏi to, có đúng là cậu không hả, tóc tiên? Cái cây lại rung dữ dội hơn, tất cả lại lùi xa, rồi không chuyện gì xảy ra tiếp, tất cả lại bước tới gần. Một đứa bỗng la lên, cây lương y đâu rồi? Ô, cây lương y đâu rồi? Cây lương y? Ô, vậy là cái cây này đã thế chỗ cây lương y. Không ngày nào mà không có đứa bị nhức răng, đau bụng, trầy trụa chân tay, không có cây lương y thì làm sao? Cả trường bùng nổ, không, tóc tiên, cậu không được làm như vậy, hãy trả cây lương y cho chúng tớ. Cái cây rung lắc như điên, nhưng không đứa nào lùi lại. Cơn tiếc nuối cây lương y khiến tất cả trở nên can đảm. Tiết học sau, lớp tớ có giờ thực hành sơ cứu. Tóc tiên, cậu hãy thoát ra ngay, trả cây lương y trở lại như cũ cho chúng tớ. Cái cây quất cành lá quay cuồng, Quang hét to. Mặc kệ trò phép thuật của cậu, nếu cậu không thoát khỏi cây lương y, thì chúng tớ sẽ đốn. À, đúng rồi. Bọn lớp không mùa chụp ngay dịp trả thù cái vẻ khinh khỉnh của tóc tiên. Tiếng hò reo hưởng ứng vang dội. Đúng, hãy đốn nó đi, chặt phăng nó đi, róc cành, chẻ làm củi. Bọn không mùa ngay lập tức chạy ùa về phía nhà kho. Đứa nhanh tay chụp được cái rựa sắc bén, đứa chậm tay thì cũng chụp được cái rìu hơi mẻ một tí. Rồi nào là dao và cả cái xà gạt. Rất muốn trừng phạt tóc tiên, nhưng không đứa nào muốn đứng về phía bọn không mùa cả. Cho nên khi bọn không mùa tay dao tay rựa chạy tới, thì những đứa khác bỗng im lìm. Không khí lấn cấn lần chần. Kim, lớp trưởng lớp mùa xuân, phải đeo kính cận từ năm lớp 1. Mỗi khi nhìn cái gì thì phải dí sát mũi tới và nheo tít mắt lại. Vậy mà bây giờ đang đứng cách cái cây một khoảng, hai con mắt sâu trong kính bỗng nhướng to. Ê, kiến bò đầy trên cây kìa. Ngừng nói, nhớ mắt to hơn nữa, rồi Kim la to quả quyết cái điều mình nhìn thấy. Kiến lửa. Đúng là bầy kiến lửa đang nối đuôi nhau, bò như một dây kim tuyến quấn quanh cây, những con mắt màu vàng lửa mang dại. Có phải nãy giờ cậu rung mạnh để mấy con kiến văng đi chỗ khác, cậu khỏi bị cắn đau không? Kim hỏi, giọng tràn đầy thương xót. Thương xót là điều dễ lây lan. Đứa nào cũng vụt quên đi những trò ghê gớm tóc tiên đã gây ra. Một đứa hỏi, bị kiến cắn thì mình làm gì hả? Hái lá lương y đặt lên ngay. Để tớ nhớ lại đã. À, giữa xoáy tóc. Nhưng cái cây này đã choáng chỗ cây lương y mất rồi. Mà nếu còn có cây lương y để hái lá, thì biết cái xoáy tóc của tóc tiên ở chỗ nào. Cái cây lại rung lên. Có quá nhiều câu hỏi mà câu trả lời chỉ là những cú rung không hiểu ra. Tất cả nhìn về nhóm lớp mùa đông chuyên giải mật mã. Lớp trưởng Quang vò đầu. Eureka, tìm ra rồi. Quang nói to, nếu đúng cậu là tóc tiên và cậu muốn chúng tớ giúp, thì bây giờ cứ mỗi câu hỏi của chúng tớ, nếu đồng ý thì hãy rụng hai cái lá, nếu phản đối thì hãy rụng một cái lá. Một đứa hỏi, cậu đúng là tóc tiên phải không? Hai cái lá rụng xuống. Đứa khác hỏi, cậu tự biến thành cái cây này? Một cái lá rụng xuống. Cậu đã sử dụng phép thuật không đúng cách nên bị biến thành cái cây này? Một cái lá rụng xuống. Cậu bị ai đó phạt biến thành cây? Hai cái lá rụng xuống một cách dùng dằn. Bọn không mùa ồ lên khoan khoái. Một đứa không mùa hỏi, cậu đang vui lắm phải không? Không cái lá nào chịu rụng xuống. Bọn không mùa cười hô hố, lúc này mà nó còn làm cao kìa tụi bay. Quang đi tới gần, bọn không mùa vội lảng ra xa. Quang hỏi, kiến cắn cậu phải không? Hai cái lá rụng xuống ngay lập tức, rồi tiếp hai cái nữa và hai cái nữa, hai cái nữa. Trả lời kiểu lặp lại liên tiếp này rõ ràng là một lời kêu cứu khẩn cấp. Xôn xao thương cảm, trừ bọn không mùa, tất cả ùa tới, dùng cả hai tay phủi bay bầy kiến. Có đứa quá mạnh tay làm tróc luôn vỏ cây, khiến cái cây lại rung lên. Xin lỗi, tớ làm cậu bị trầy da đau lắm phải không? Hai cái lá rụng xuống một cách giận dữ. Ô, nếu bọn tốt bụng hiểu được mỗi cái lá chính là một sợi tóc, cực chẳng đã mới phải bứt ra mà quăng xuống, những câu hỏi ấm ớ chỉ khiến tốn tóc mà thôi. Tiếng chuông báo giờ cơm reo vang, tóc tiên ăn cơm cách nào đây? Kim hỏi, cậu đói bụng không tóc tiên, tớ biết đút cho cậu ăn bằng cách nào đây? Một cơn gió thổi ào tới, từng chùm lá hình kim bị gió lột khỏi cành và bay tứ tán. Cơn mưa ào ào đổ xuống khiến tất cả học trò phải chạy thật nhanh vào lớp. Cửa lớp mùa đông bị vỡ hết kính nên mưa tạt, nước lai láng. Học trò lớp mùa đông nhớ lại cú dậm chân của tóc tiên và cơn phẫn nộ đùng đùng quay trở lại. Nó đứng giữa mưa gió như vậy cũng đáng đời. Nhưng mà kìa, An, lớp trưởng lớp mùa thu, trong hình dạng trái nhân sâm cũng đang đứng giữa gió mưa. Quang cầm cái áo mưa, lao ra sân, chạy tới gốc cây nơi An đang bị treo toàn ten. Học trò lớp mùa đông giữa mưa gió không sợ lạnh lẽo, nhưng mà ướt át thì hơi phiền. Thân cây trơn trượt, leo lên được một bước thì tuột xuống nửa bước. Hai tay Quang bám thân cây, tuột lên tuột xuống, trầy trụa, rớm máu. Cuối cùng thì An cũng trùm được cái áo mưa, che kín trái nhân sâm. Theo thói quen khi bị thương, Quang đi về phía cây lương y để hái lá. Cậu lục lọi tâm trí để nhớ ra, khi bị trầy tay, chảy máu, thì đắp lá ở chỗ nào. Mãi lo nhớ lại bài học sơ cứu, nên cậu không nhìn ngó gì. Khi tới nơi, thấy những cái lá hình kim dài thượt, cậu mới sực nhớ ra tình hình đang rối beng. Mưa ồ ạt, cái cây rung rẩy, mỗi cơn gió thổi qua thì từng chùm lá bị tước bay đi, những cái còn lại thì dính bệt vào nhau thổng thượt. Quang định chạy vào lớp, nhưng rồi Quang ngần ngừ. Cậu cảm thấy cái cây đang cầu khẩn sự giúp đỡ, đồng thời cậu cũng nhớ lại cú thổi độc ác khiến cậu bay vèo và khiến An đang bị treo toàn ten đằng kia. Giằng co trong lòng một hồi, Quang vẫy tay ra hiệu cho cả lớp mùa đông chạy ra. Che mưa cho một cái cây là điều rất rắc rối. Cái cây cao hơn nhiều so với chiều cao của mỗi đứa, cho nên bốn đứa cõng nhau mới với tay gần tới ngọn cây. Cứ bốn đứa cõng nhau làm thành một cái trụ, tám cái trụ như vậy. Quay quanh cái cây, những đứa trên cùng cầm mép tấm bạc dơ cao làm thành cái dù. Thành ra cái cây được che mưa, còn bốn cái trụ bị ướt mẹt. Cô hiệu trưởng nhìn cảnh này mỉm cười tự hào. Và mưa tạnh cũng đột ngột như khi ào ào tới. Cầu vồng hiện ra. Đứng trên cầu vồng là cậu bé có khuôn mặt rất quen. À, khuôn mặt này có trong tấm ảnh treo trong phòng truyền thống của trường, niên khóa cách đây 100 năm. À, đây chính là cậu bé đã trồng cây lương y. Lũ học trò chạy ào ra sân, nhìn lên cầu vồng rực rỡ đang xà xuống thấp dần và đáp xuống giữa sân trường. Khoảng cách từ cầu vồng tới trường bốn mùa bao xa mà cậu bé đi từ cầu vồng bước xuống đã là một ông già tóc trắng như bột. Ông già có khuôn mặt rất quen, khuôn mặt này thường xuất hiện trên tivi. À, đúng rồi, ông phù thủy y khoa lừng danh, người dẫn chương trình sơ cứu học đường. Tất cả học trò đồng thanh: chúng cháu chào ông phù thủy. Hãy chào ta như chào một cựu học trò của trường. Phù thủy le lưỡi rồi thun mũi lại, khiến tất cả học trò thích chí cười vang. Phù thủy đi về phía văn phòng, vạt áo choàng phất phơ, tất cả rồng rắn đi theo sau. Tới trước phòng hiệu trưởng, phù thủy chợt đứng khựng lại, nhìn đứa con trai gần nhất. Khiến đứa con trai bối rối, còn tất cả thì ngạc nhiên. Phù thủy lẩm bẩm: hừm, thời ta đi học, con trai không cần bỏ áo vô quần. Nói xong, phù thủy chạy ra sau cánh cửa. Mọi người chỉ thấy cánh cửa rung rinh, rồi phù thủy xuất hiện trở lại. Vạt áo đã nhét vô quần tươm tất. Chỉ có điều cái áo dài quá, cho nên bây giờ quanh bụng phù thủy bị lớp áo cuộn lại, độn phình ra. Đúng lúc đó, cô hiệu trưởng bước ra khỏi phòng. Phù thủy khoanh tay cúi gập người: dạ, em kính chào cô ạ. Miệng cô hiệu trưởng há ra định nói gì đó, nhưng rồi cái há miệng tròn dần thành nụ cười vui. Lũ học trò nín thở, không tận mắt chứng kiến thì không thể tin phù thủy lừng danh cúi đầu bẽn lẽn như một đứa học trò lớp 1, còn cô hiệu trưởng thì đưa tay lau giọt nước mắt ứa ra vì xúc động. Cô hiệu trưởng nói với học trò của thì hiện tại: các em, đây là... Không đợi cô hiệu trưởng nói thêm, tất cả nhao nhao: tụi em biết rồi cô, tụi em biết rồi cô. Phù thủy quay mặt về phía đám học trò: vậy các cháu có biết lý do tại sao hôm nay ta về trường không? Tiếng xì xào, xì xầm, rồi những ánh mắt nhìn về phía cái cây trán chỗ cây lương y. Một giọng rụt rè cất lên: ông muốn cứu tóc tiên. Giọng khác quả quyết hơn: và cứu bạn An. Phù thủy lắc đầu: không phải ta, Tóc Tiên hoặc An được cứu hay không là tùy các cháu. Phù thủy thò tay vô túi, lấy ra một chùm tia sáng lấp lánh. Ta tặng mỗi học trò của trường bốn mùa một điều ước, các cháu sẽ dùng điều ước đó hoặc để cứu Tóc Tiên, hoặc để cứu An. Câu đầu tiên khiến bọn không mùa sướng rơn, câu tiếp theo khiến cả bọn xìu xuống. Nếu có được điều ước mà không dính dáng tới Tóc Tiên hay ai khác thì hay biết mấy. Không ai ngạc nhiên khi ngay lập tức cả lớp mùa thu chạy thật nhanh tới các cây đang treo trái nhân sâm. Ai cũng muốn mình là người đầu tiên trao tặng điều ước cho lớp trưởng của lớp mình. Rồi cả lớp mùa xuân cũng chạy theo lớp mùa thu, và cả lớp mùa hạ cũng chạy theo lớp mùa xuân. Bọn không mùa thì chẳng yêu mến ai cả, nhưng chọn lựa giữa Tóc Tiên và An thì không đứa nào muốn giúp Tóc Tiên. Vậy là bọn không mùa cũng chạy về hướng trái nhân sâm, và lớp mùa đông cũng chạy về hướng đó. Quang nhường các bạn nên thành người chạy sau cùng. Cái cây có những cái lá hình kim đứng lặng, thậm chí là không cần sức để run rẩy. Cô hiệu trưởng đưa tay chặn Quang lại. Không có điều ước của em thì bạn An cũng không sao cả, đúng không? Quang bối rối. Cô hiệu trưởng nhẹ nhàng tiếp lời. Đối với Tóc Tiên, một điều ước là rất quý báu. Quang tần ngần. Cô hiệu trưởng dịu dàng. Cô đã nhìn thấy em yêu cầu cả lớp cõng nhau dưới mưa để che cho Tóc Tiên khỏi bị ướt. Quang bật ra. Thưa cô, lúc đó là khác. Còn điều ước này, em muốn bạn An hiểu là em cũng như tất cả các bạn rất yêu mến bạn ấy. Nói xong, Quang chạy vụt đi thật nhanh. Một điều ước là một tia sáng. Những tia sáng chồng lên nhau nhiều lớp, tràn quanh trái nhân sâm, làm thành một khối sáng lấp lánh. Giọng An vọng ra. Các cậu làm gì mà chói mắt tớ quá vậy? Rất lâu, ánh sáng mới tan hết, và An hiện ra đúng như An trước khi bị biến hình. Hai bím tóc thắt nơ xanh, cái áo đầm màu hồng viền ren màu đỏ có thêu hình bông màu gà trên hai cái túi, và đôi xăng đan hình trái xoài. Đứa nắm tay, đứa nắm chân, đứa vuốt má, đứa xoắn tóc An trong ngón tay để chắc chắn đây đúng là An. An nói, các cậu làm tớ xúc động quá, tớ cảm ơn các cậu nhiều lắm. Quang nhắc nhở, hãy cảm ơn phù thủy. An đi tới trước mặt phù thủy cúi đầu. Dạ, cháu cảm ơn ông đã cứu cháu. Phù thủy lắc lắc mái tóc màu bột. Ta đã nói rồi, ta không cứu ai hết, chính các bạn của cháu đã cứu cháu. À, đừng quên là cháu cũng có một điều ước. Tiếng ồ vang khắp, An cũng có một điều ước. Tiếng ồ lặng dần thành tiếng thì thào. Mà An đã được cứu rồi, vậy điều ước đó... An ngoái nhìn cái cây có những cái lá hình kim, nó đã khiến An bị treo trên cây biết bao khổ sở. Nhưng nếu không để cứu nó thì điều ước cũng chẳng làm gì khác được. An mím môi, phải cứu kẻ hại mình thật chẳng dễ chịu chút nào. An đứng im tại chỗ, những tiếng xì xào dần lắng xuống, tất cả nhìn An chờ đợi. An cúi đầu tránh những ánh mắt, rồi khi ngẩng lên, An chạm cái nhìn của cô hiệu trưởng, cái nhìn dịu dàng thông hiểu. An đi tới cái cây có những cái lá hình kim, toàn trường nín lặng nhìn theo An. Cô hiệu trưởng và phù thủy nhìn nhau mỉm cười. An chạm tay vào thân cây và đụng phải con kiến lửa. Nó cắn An một phát đau nhói. An rẫy mạnh, con kiến văng đi chỗ khác, nhưng cũng kịp để lại trên tay An một vết đỏ nhức buốt. Thốt nhiên An thấy mềm lòng. Mình chỉ mới bị cắn một cái đã đau điếng cả người, mà Tóc Tiên thì bị cắn hoài hoài. An nhìn những vết lỗ chỗ trên thân cây, giọng nghẹn đi. Tóc Tiên, tớ hiểu nỗi khổ của cậu, tớ tặng cậu điều ước này. Tia sáng lấp lánh như nét bút chì kim di quanh thân cây, nét bút tới đâu Tóc Tiên hiện dần ra tới đó. Bàn chân rồi cẳng chân có nhiều vết lấm chấm như là dính bụi đất, thân hình và trời ơi, hiện ra cái đầu của Tóc Tiên chỉ còn lơ thơ vài cọng tóc, còn trên mặt, cổ và cánh tay thì vô số chấm chấm màu tím ngắt. Có lẽ là do kiến lửa cắn, những vết lấm chấm ở cẳng chân lúc này nhìn kỹ thì cũng đúng là dấu kiến cắn chứ không phải bám bụi. Tóc Tiên chưa quen nói lời cảm ơn nên chỉ biết ngượng ngùng nhìn An và cái miệng ngậm cứng lại. Còn toàn trường thì lặng người, không đứa nào dám nói năng gì. Có mấy đứa con gái khi vừa nhìn thấy Tóc Tiên thì há miệng định thét lên, nhưng rồi đã kịp đưa cả hai bàn tay bịt chặt miệng mình lại. Bọn Không Mùa chợt cười khoái trá và chạy nhanh, rồi quay lại với những cái gương thật to. Mỗi đứa cầm một cái gương đứng quanh Tóc Tiên. Nhìn mình trong tấm gương trước mặt, Tóc Tiên há miệng kêu to một tiếng không tin vào mắt mình. Tóc Tiên quay mặt về cái gương khác, quay hướng nào cũng nhìn thấy chính mình. Tóc Tiên che mặt, bật khóc. Ô kìa, cây lương y! À, cây lương y kìa! Cây lương y đứng ở chỗ mà trước đây nó được trồng, tự nhiên như chưa hề xảy ra biến cố nào. Những cái lá hình trái tim vẫy nhẹ trong gió. Tất cả quay đầu tìm kiếm, phù thủy đâu rồi? Phù thủy đã cưỡi cầu vồng bay đi rồi, không còn ai cứu được Tóc Tiên nữa. Tóc Tiên khóc nức nở. An bỗng thấy mọi oán hờn còn lại trong lòng mình tan biến hết. An dỗ dành, đừng khóc Tóc Tiên, để tớ nhớ bài. Muốn xóa vết sẹo thì... muốn tóc mọc nhanh thì hái lá lương y đắp vào. Vào chỗ nào hả các bạn? Chưa đứa nào có kinh nghiệm chữa bệnh rụng tóc, cho nên chẳng đứa nào nhớ nổi cái toa thuốc này. Nếu may ra có đứa nào nhớ được, thì đó chính là những học trò thông minh của lớp thông minh nhất trường là lớp Mùa Đông. Nhưng ánh mắt nhìn về lớp Mùa Đông, Quang treo lên. Tóc Tiên, cậu là học trò của trường, tớ nghĩ là cậu cũng có một điều ước. Tóc Tiên mừng rung cả người. Thật không? Nhưng mà phù thủy có tặng điều ước cho một học trò hư không? Giọng thì thầm đâu đó vang lên. An nói, cậu hãy hứa là cậu sẽ ngoan đi. Tóc Tiên quỳ xuống, nước mắt ràn rụa trong nỗi lo sợ không thành. Phù thủy, cháu hứa với ông cháu sẽ ngoan. Cháu xin hứa sẽ không bao giờ làm điều xấu. Cháu xin hứa sẽ chăm chỉ học hành. Học trò mới được chọn lớp hợp với mình. Đối các bạn, Tóc Tiên sẽ chọn học lớp nào? Tôi thì tôi đoán Tóc Tiên dĩ nhiên sẽ chọn nhóm Mùa Thu, nơi có lớp trưởng An rất tuyệt vời. Rồi thì tôi đoán Tóc Tiên dĩ nhiên sẽ chọn nhóm Mùa Đông, nơi có lớp trưởng Quang rất tuyệt vời. Và tôi cũng đoán dĩ nhiên Tóc Tiên sẽ chọn lớp Mùa Hạ, nơi đã trồng nên cây lương y rất tuyệt vời. Và tôi cũng đoán Tóc Tiên dĩ nhiên sẽ chọn lớp Mùa Xuân, nơi có lớp trưởng Kim rất tuyệt vời. Còn lớp Không Mùa thì sao?